nếu gặp được kinh điển mà bạn còn có thể đọc tụng, có thể hiểu rõ, có thể tin tưởng, có thể noi theo đạo lý và phương pháp trong kinh điển mà tu hành, thì bạn sẽ thành công. Quan trọng nhất là chúng ta phải buông xả thân tâm thế giới, tức là buông xả vọng tưởng, buông xả phân biệt và buông xả chấp trước. Nếu được như vậy là chúng ta có thể liên lạc nói chuyện với chư Phật Bồ Tát, có thể phá bỏ ranh giới của chúng ta và chư Phật. Hôm nay chúng ta học Phật nhưng không thể đột phá được là vì lý do gì? Vì bạn vẫn còn chưa buông xả. Cho nên lỗi lầm này là của chính mình, không phải của Phật, cũng không phải là kinh điển. Tại vì chính mình, lòng tin của mình không thật tình, vẫn còn hoài nghi, hãy còn chấp trước, thế thì không còn cách nào khác nữa. Cho dù chư Phật Như Lai ở ngay trước mắt cũng không thể giúp bạn được. Điều này là việc của bạn. Cho nên sự lợi ích của việc vãng sanh về cực lạc thế giới là có vô lượng thọ mạng, vô lượng phước báo. Nói người vãng sanh về cực lạc có vô lượng trí và vô lượng giác là một cách nói chung. Trong kinh còn nói đến vô lượng quang và vô lượng thọ. Ý nghĩa này rất hay. Vô lượng quang, quang là quang minh chiếu khắp, tượng trưng cho không gian. Vô lượng thọ, thọ mạng tượng trưng cho thời gian. Tất cả sự vô lượng trong vô lượng thời gian và không gian đều hoàn toàn đầy đủ, một thứ cũng không thiếu. Cho nên mới nói Phật thị môn trung hữu cầu tất ứng. Tại sao có cầu thì liền có ứng? Tại vì tất cả đều là vốn sẵn có trong tự tánh của bạn. Trong tự tánh của bạn vốn sẵn có đầy đủ vô lượng trí huệ. Khi trí huệ hiện ra, thì vô lượng tài nghệ và đức năng cũng sẽ hiện ra. Sau đó, thì vô lượng tướng hảo, tức là vô lượng phước báo cũng sẽ hiện ra. Hiện nay, những thứ mà người trong thế gian này mong cầu không ngoài ba thứ: tiền tài, trí huệ và sức khỏe sống lâu. Hôm qua tôi ở New South Wales cũng có đề cập về vấn đề này. Ba thứ này ở cực lạc thế giới đều có đầy đủ. Tây phương cực lạc thế giới có vô lượng tiền tài, tài phú. Bạn hãy xem trong kinh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu cho chúng ta hoàn cảnh tình huống ở cực lạc thế giới. Ở bên đó, mặt đất không phải làm bằng đất đá, mà là lưu ly. Lưu ly là gì? Chúng ta ở thế giới này gọi là cẩm thạch, ngọc màu xanh. Phần đông, giá trị của cẩm thạch rất cao. Mặt đất của cõi cực lạc toàn làm bằng cẩm thạch. Cho nên ở bên đó cẩm thạch không đáng giá chút nào. Tại sao vậy? Thì cũng như đá sỏi của chúng ta vậy. Chúng ta ở đây đeo một chiếc vòng bằng cẩm thạch thì rất quý. Nếu qua bên đó còn đem đất đá đeo trên tay thì không phải làm trò cười cho người sao? Chúng ta ở đây xem vàng bạc rất quý báu. Còn ở cực lạc thì vàng được dùng để làm gì? là để lót dưới đất đắp đường đi, cũng giống như xi măng của chúng ta vậy. Bạn hãy xem trên mặt đất lưu ly có đường đi làm bằng vàng. Đừng nói đến những thứ khác. Chỉ nói như vậy thì bạn biết ở bên đó giàu sang đến mức nào. Khi người tỷ phú ở thế gian chúng ta đến cõi cực lạc thì biến thành một kẻ bần cùng, nghèo mạt, không tiền. Nhà cửa ở cõi cực lạc đều làm bằng bảy thứ báu: vàng bạc, lưu ly, xà cừ, mã não, không phải làm bằng gạch và xi măng của chúng ta ở đây. Bạn nghĩ coi, họ giàu sang như thế nào? Quần áo và thức ăn đều tự nhiên có. Bạn muốn ăn thứ gì, vừa nghĩ tưởng muốn ăn, thì trên mặt bàn đã hiện đầy ra. Người xưa ở Trung Quốc, mỗi bữa ăn của những vị vua phải có đủ 100 món ăn trên bàn. Không cần biết là ông vua ăn được mấy món, nhưng mỗi bữa ăn nhất định phải dọn đủ 100 món ăn. Cho nên vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì bạn còn sang trọng hơn ông vua thời xưa. Bữa ăn của ông vua chỉ có 100 món ăn. Còn bên đó, nếu muốn 1000 món ăn, 1000000 món ăn, khi niệm vừa khởi ý muốn thì tất cả đều hiện ra trước mắt. Ông vua làm sao có thể so sánh với bạn được? Sau khi ăn xong không muốn ăn nữa thì lập tức biến mất. Không cần phải rửa chén, không cần phải dọn dẹp, tất cả đều biến mất. Cho nên thế giới bên đó là nơi mà ngày nay khoa học gia thường nói vật chất có thể biến thành năng lượng và ngược lại. Ngày nay khoa học gia biết được lý luận này nhưng không làm được. Ở cực lạc thế giới đã làm được. Khi muốn thì đem năng lượng biến thành vật chất, tha hồ hưởng thụ. Khi không muốn, những vật chất này lại biến thành năng lượng trở lại. Không còn gì hết. Được đại tự tại, khỏi mất công dọn dẹp. Nhà cửa nơi cư trú của bạn muốn ở trên mặt đất thì căn nhà này liền ở trên mặt đất. Muốn ở trên hư không thì nó sẽ bay lên ở lơ lửng trên không trung. Khi đi đến những thế giới khác ở tha phương, không cần phải ngồi máy bay, căn nhà của bạn có thể bay, có thể làm công cụ phi hành của bạn. Tùy tâm mình muốn gì được nấy. Tướng hảo quang minh không chỉ có 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp mà thôi. Tướng tốt của người ở thế gian chúng ta, quý vị nào xem tướng rồi? Tướng nào là tướng tốt? Tướng tốt là như thế nào? 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Đức Phật trong kinh nói với chúng ta, người ở Tây Phương Cực Lạc thế giới có vô lượng tướng, tướng có vô lượng vẻ đẹp. Quý vị xem trong kinh Đức Phật Thích Ca đặt ra thí dụ, không những là người ở thế giới chúng ta không thể sánh bằng được, cho đến Đại Phạm Thiên Vương, tướng phú quý của Ma He Thủ La Thiên Vương, khi so sánh với người vãng sanh hạ phẩm ở cực lạc thế giới thì cũng giống như một người ăn xin, không thể nào bì được. Không có một thứ nào không xứng tâm vừa ý. Đó là lợi ích của sự niệm Phật, lợi ích của sự vãng sanh. Chắc bạn sẽ hỏi, vãng sanh có thật không? Thật đó, một tí gì cũng không giả. Trong đời tôi đã thấy tận mắt mười mấy người đứng vãng sanh, ngồi vãng sanh. Còn những người nghe nói về vãng sanh thì không biết là bao nhiêu mà kể. Gần đây nhất khoảng 2 năm nay, lão cư sĩ Trần Quang Biện là vị lâm trưởng nhiệm kỳ trước của cư sĩ Lâm Tân Gia Ba. Bạn hãy xem ông ta vãng sanh. Đây là người chúng ta đã nhìn thấy tận mắt. Các bạn đồng học trong chúng ta đều có hộ niệm cho ông. Lúc lão cư sĩ hơn 80 tuổi thì thân thể yếu dần rồi sanh bệnh. Nói thật ra, khi sanh bệnh thì ông ta hết lòng học Phật. Khi ông chưa bệnh thì không học Phật. Ông là một nhà kinh doanh ngân hàng, ngày ngày đều bận rộn công việc làm ăn, không có thì giờ đọc kinh và cũng không có thì giờ nghe kinh. Sau khi mang bệnh thì không có cách nào khác, phải ở nhà dưỡng bệnh, mỗi ngày nằm trên giường nhàn rỗi. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên gửi những băng video giảng kinh của chúng ta đến tận nhà cho ông. Mỗi ngày ông đều xem càng thích thú. Mỗi ngày ông xem 8 giờ đồng hồ. Thời gian còn lại thì niệm A-di-đà Phật. Trải qua thời gian 2 năm, thời gian không dài lắm, thì ông đã thành công. Một ngày nọ, ông nói với cư sĩ Lý Mộc Nguyên là ông sẽ vãng sanh về Cực Lạc. Lý cư sĩ nói với ông rằng, lúc bấy giờ ông không nên vãng sanh, vì công việc ở cư sĩ Lâm còn chưa ổn định. Chỉ cần ông còn sống, thì sức ảnh hưởng của ông vẫn còn, nên xin ông ở lại để tiếp tục giúp đỡ. Ông Trần đồng ý và nói, vậy thì ông sẽ đợi thêm 2 năm nữa. 2 năm sau đó, trong kỳ họp sau cùng, cư sĩ Lâm tổ chức bầu cử cho ban chấp hành nhiệm kỳ mới. Hôm đó ông ngồi xe lăn đến tham dự. Tôi cũng có mặt trong buổi họp. Đây là lần cuối cùng của ông đến cư sĩ Lâm. Sau đó tôi nghe người nhà của ông kể lại, có một hôm ông viết mùng 7 tháng 8 trên khoảng trống viền quanh tờ báo. Ông viết hết 10 mấy lần mùng 7 tháng 8. Người nhà ông không ai dám hỏi, cũng không ai biết là việc gì. Đúng ngay ngày mùng 7 tháng 8 hôm đó, ông vãng sanh. Cách 3 tháng trước ngày ông vãng sanh thì ông đã biết ngày giờ ra đi rõ rõ ràng ràng. Mùng 7 tháng 8, 3 tháng trước đã viết ra hết 10 mấy lần. Đây gọi là dự tri thời chí, biết trước ngày giờ vãng sanh. Từ lúc ông sanh bệnh bắt đầu nghe kinh niệm Phật cho đến ngày ông vãng sanh khoảng 4 năm. Sau khi ông vãng sanh, cư sĩ Lâm ở Tân Gia Ba xuất hiện ra một việc rất kỳ lạ. Có một hôm cư sĩ Đỗ Mỹ Tuyền lại niệm Phật đường kiếm tôi. Trước đó tôi không quen biết bà. Việc gì đã xảy ra? Rất nhiều oan gia chủ nợ của lão cư sĩ Trần Quang Biện đến cư sĩ Lâm. Những người này không phải người còn sống, đều là quỷ rất nhiều. Số oan gia chủ nợ này trước đó vốn là ở nhà ông Trần, nhưng ông Trần mỗi ngày nghe kinh niệm Phật nên họ không dám quấy phá. Nghe kinh niệm Phật có thần hộ pháp, nên tuy số oan gia chủ nợ này vây quanh kế bên, nhưng không dám làm hại ông. Sau khi thấy ông Trần vãng sanh, họ đều cảm động. Chúng tôi phái pháp sư mỗi ngày lại trợ niệm cho ông. một nhóm 4 vị pháp sư luân phiên nhau. Số on gia chủ nợ này đi theo mấy vị pháp sư này về đến cư sĩ Lâm. Họ nói thần hộ pháp ở cư sĩ Lâm không ngăn cản, vì họ đến không có ý phá rối mà đến để xin quy y. Họ nói sau khi thấy ông Trần Vãng Sanh họ rất hoan hỷ nên đến để xin quy y. Lúc đó tôi đang ở Hương Cảng. Hình như là thầy Toàn gọi điện thoại cho tôi và nói nhóm quỷ này xin quy y. Tôi nói với thầy mau mau cho họ quy y. Sau khi quy y họ muốn nghe kinh. Các pháp sư ở cư sĩ Lâm nói với họ lầu 4 là niệm Phật đường, lầu 5 là giảng đường. Mỗi ngày đều có pháp sư ở đó giảng kinh. Họ nói ánh sáng ở lầu 5 quá mạnh, họ chịu không nổi. Sau khi thương lượng thì chúng tôi mở truyền hình ở lầu 1 và lầu 2. Họ yêu cầu nghe kinh Địa Tạng nên chúng tôi vặn băng video suốt 24 giờ cho họ nghe. Họ thích nghe hai bộ kinh Địa Tạng và kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Sau khi nghe xong thì họ ra về. Đây là chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Sau đó mấy ngày, hình như là một tuần, cư sĩ Đỗ Mỹ Tuyền đến kiếm tôi để thuật lại chuyện quỷ nhập vào thân bà. Bà nói lúc đó bà mê ngất đi. Sau khi hồn mê thì cái gì cũng không biết. Lúc tỉnh dậy, người ở chung quanh nói lại cho bà biết rằng bà đã bị nhập hết hơn một giờ đồng hồ. Lúc đó một câu bà cũng không nhớ bà đã nói cái gì. Nhưng người nhà của bà không tin, nhất là em trai của bà, nói chuyện này không đáng tin tí nào. Sau đó nghe nói hắn bị 8 con quỷ đánh hết một trận, đánh xong còn xô hắn ta vô ống thoát nước ở bên đường. Hắn bị thương nặng, phải nằm xe cứu thương vô bệnh viện cứu cấp. Hắn báo cảnh sát và nói hắn bị 7 hoặc là 8 người đánh bị thương. Kết cục thì cảnh sát đến điều tra, hỏi thăm những người chung quanh. Những người chung quanh này nói không phải, tự mình hắn đi lảo đảo rồi té xuống ống thoát nước, chứ không thấy ai đánh hắn. Thế mới biết 7-8 con quỷ đánh hắn. Kể từ đó hắn và cả nhà đều tin hết. Nhờ Đỗ Mỹ Tuyền bị quỷ nhập mà cả nhà được độ. Chuyện này là thiệt không phải giả. Tôi cũng gặp và nghe qua nhiều chuyện linh quỷ nhập vào người, trong đó phần đông là thiệt, cũng có giả, nhưng rất ít. Những chuyện giả mạo đều có âm mưu hoặc mục đích rõ ràng. Khi nghe qua thì biết liền, cho nên chúng ta phải có khả năng phân biệt chánh tà để khỏi bị những người này gạt. Khi chúng ta giao thiệp với quỷ thần, nhất định phải cẩn thận, quyết đừng để bị hại. Bạn để ý lắng nghe họ nói, cái tướng mà họ hiện ra rất đáng để cho chúng ta tham khảo. Khóa lễ ba thời hệ niệm là do Trung Phong Thiền Sư lập ra. Ngài là người đời nhà Nguyên, Ngài y theo kinh Di Đà rồi thiết lập ra nghi thức này để siêu độ người mất. Chúng ta tu học tịnh độ dùng nghi thức này thì vô cùng thích hợp. Nếu bạn xem xét kỹ lưỡng nghi thức và khóa lễ này, gồm có tán Phật, tụng kinh, niệm chú, chú vãng sanh, sám hối, phát nguyện, hồi hướng và quy y. Tất cả có 8 phương pháp tu học vô cùng đầy đủ. Quý nhất là các bài giảng khai thị. Rất nhiều khai thị vô cùng hấp dẫn. đối với sự tu học của chúng ta có rất nhiều lợi ích. Cho nên nếu các bạn thường xem và thường đọc những bài khai thị này, tôi tin là xem lâu thì bạn có thể ngộ nhập vô cảnh giới này. Khế nhập vào cảnh giới thì có lợi ích lớn. Hiện nay chúng ta lấy nghi thức này làm công khóa. Chúng ta mỗi tuần làm một lần. Làm công khóa nhất định thì hai cõi âm dương đều có lợi ích. Ngày nay trên thế giới này, người ta khổ, quỷ thần cũng khổ. Loài người chúng ta có tai họa, thế gian này có tai họa. Người ta không biết nhưng quỷ thần biết. Những năm gần đây, những dấu hiệu và tin tức từ cõi âm truyền đến đều nói về những tai họa trên thế gian này. Rất là kinh khủng. Những gì họ nói tôi đều tin. Không phải tôi tin những chuyện mà linh quỷ truyền đến. Tôi tin những đạo lý về nhân quả báo ứng mà Đức Phật nói trong kinh điển. Tất cả tai họa đều do ác nghiệp chiêu cảm. Bạn xem thử những người trong thế gian đang suy nghĩ những gì? Họ niệm nói và làm những gì? Bạn quan sát kỹ lưỡng sẽ biết. Người xưa nói, tích thiện chi gia tất hữu dư khách, tích bất thiện chi gia tất hữu dư ưng. Nhà tích thiện nhất định phải có nhiều niềm vui. Nhà tích chuyện không thiện thì nhất định phải có nhiều ương họa. Trong xã hội hiện nay, tất cả chúng sanh tích lũy những gì? Tích lũy những tâm niệm ác, tư tưởng ác, ngôn ngữ ác, hành vi ác, thì làm sao không có tai họa? Ngày xưa, nền giáo dục cổ truyền đã dạy người ta phương thức làm người từ lúc tuổi còn nhỏ. Sự giáo dục của Trung Quốc từ đời Miêu Thuấn đều có ghi chép trong lịch sử. Từ thời Miêu Thuấn đến nay có khoảng 4.500 năm. Từ xưa đến khoảng cuối đời nhà Thanh, nền giáo dục ở Trung Quốc dạy những gì? Dạy luân lý đạo đức. Nền luân lý đạo đức này đã có công duy trì đất nước dân tộc Trung Quốc được 5.000 năm. Sau thời dân quốc cho đến ngày nay, mọi người đều coi trọng khoa học Tây Phương, đem luân lý đạo đức cổ truyền vứt bỏ. Sinh hoạt vật chất và mức sống hình như được nâng cao, nhưng luân lý đạo đức mất đi rồi. Xã hội động loạn, nhân tâm bàng hoàng. Thử hỏi có ai trong thế giới hiện nay có cảm giác an toàn? Kể cả bản thân chúng ta, bạn thử đi nghe ngóng và hỏi người ta xem, hỏi họ có cảm thấy an toàn không? Không ai cảm thấy an toàn hết. Thật đáng thương. Hiện nay những người học Phật thì có lẽ tốt hơn một chút. Người học Phật chân chánh thật là có được những lợi ích từ Phật Pháp. Tâm họ tương đối thanh tịnh thì có thể cảm thấy an toàn. Tại vì sao? Biết được thật tướng của các pháp, cũng là biết được chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Biết được tất cả chúng sanh không diệt, chỉ là chuyển biến mà thôi. Cho nên có thể nói là tâm an lý đắc. Hiểu rõ đạo lý này thì tâm sẽ an. Không hiểu rõ đạo lý thì tâm làm sao an được? Trong xã hội ngày nay, nếu như cầu thân tâm an ổn thì phải tìm hiểu cho rõ đạo lý của vũ trụ nhân sanh. Sau khi hiểu rõ chân tướng sự thật, tâm của bạn sẽ an và tâm sẽ định. Từ đó bạn sẽ biết sinh hoạt cách nào, làm việc cách nào, giao tiếp với người và sự việc cách nào. Bài giảng khai thị trong nghi thức ba thời hệ niệm quá hấp dẫn đi thôi. Như vậy thì khi người ta qua đời, tại sao lại phải cúng thất? Rất nhiều người hỏi vấn đề này. Nếu người ta niệm Phật đã vãng sanh được thì thật ra không cần phải cúng thất nữa. Người vãng sanh và người sanh lên trời, những người khi còn sống làm nhiều chuyện thiện thì sau khi qua đời có thể sanh lên trời, đều không có thân trung ấm, không cần phải cúng thất. Nhưng phần đông nghiệp chướng và tạp khí của người ta quá nặng. Nếu họ đọa vào tam ác đạo hoặc là sanh làm người, tất cả đều có thân trung ấm. Những người này chỉ là người rất bình thường, không phú quý. Thân trung ấm phần đông kéo dài 49 ngày, tức là 7 tuần. Thân trung ấm cách 7 ngày lại có một lần biến dị sanh tử. Cũng có nghĩa là mỗi 7 ngày có một lần rất đau khổ. Ngay lúc này tụng kinh niệm Phật cho họ, hoặc sám hối rồi hồi hướng cho họ, thì có thể giảm bớt sự đau khổ của họ. Trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh có nói về việc này. Cho nên việc cúng thất là từ kinh Địa Tạng mà ra. Bạn xem kinh thì sẽ hiểu rõ. Vì thế tuyệt đối không nên tự tử. Tự tử thì rất đau khổ. Tại vì sao? Phàm những người chết vì tự tử, thân trung ấm của họ cứ mỗi 7 ngày lại phải tự sát một lần. Không phải chỉ chết một lần mà mỗi 7 ngày lại tự sát thêm một lần nữa. Rất là đau khổ. Thí dụ như người treo cổ chết, mỗi 7 ngày người đó phải treo cổ thêm một lần nữa. Uống thuốc độc tự tử thì cứ 7 ngày lại phải uống thuốc độc để chết lại nữa. Nếu người nhà tu phước giùm họ, có thể giảm bớt sự đau đớn. Nếu không có gia quyến tu phước cho họ như vậy thì không cách nào tránh khỏi. Đây là việc mà Đức Phật nói cho chúng ta biết. Nếu như bạn hiểu được thì 7 cái thất này đều phải cúng, không thể chỉ lựa chọn vài cái. Còn những cái còn lại thì không cần cúng. Không thể như vậy được. Tại sao vậy? Cách 7 ngày họ có một lần biến dị sanh tử thì rất đau đớn. Chúng ta từ kinh điển hiểu được những đạo lý này. Cho nên lợi ích của sự đọc kinh niệm Phật quá nhiều đi thôi. Trong kinh có nói về việc cúng thất rất rõ. Trong 7 phần công đức, người cúng thất hưởng được 6 phần, người mất chỉ hưởng được 1 phần. Lúc cúng thất, tốt nhất nên mời 7 vị Pháp Sư. Trong 7 phần công đức của 7 vị Pháp Sư, người mất chỉ hưởng được 1 phần. Nếu muốn đạt được lợi ích của sự cúng thất, những người cúng thất này không kể là tại gia hay xuất gia, phải dùng tâm chân thành để cúng thì mới có lợi ích chân thật. Nếu chỉ làm theo nghi thức tụng kinh bái sám, tâm địa không chân thành thì lợi ích rất nhỏ. Thế nào là tâm không chân thành? Đó là vừa niệm kinh vừa khởi vọng tưởng. Tâm không tập trung thì không đạt được lợi ích. nếu người qua đời này lúc còn sống rất nóng nảy, rất dễ giận, mà người cúng thất lại không thành tâm cúng thất, vong linh người mất sẽ kiếm chuyện phá rối người cúng thất. Quỷ và người giống nhau, nếu bạn có lỗi với họ, họ sẽ kiếm chuyện gây rắc rối và sẽ trả thù. Nếu người nào tâm địa hòa nhã thì tốt, họ không gây rắc rối. Cho nên tất cả mọi chuyện đều có nhân quả, nghiệp nhân quả báo tơ hào chẳng sai. Đó là chân lý. Trong Phật Pháp có câu: vạn pháp giai không, nhân quả bất không. Vạn pháp đều không, nhân quả không có không. Tại sao nhân quả không có không? Nhân quả có sự chuyển biến bất không. Nhân sẽ biến thành quả, giống như chúng ta trồng một cây ăn trái. Thí dụ này ai cũng biết hết. Nếu bạn trồng một cây đào, hột trái đào là hột giống. Hột giống là nhân. Hột trồng xuống đất thì lớn thành cây đào, rồi sau đó sẽ có trái đào. Nhân sẽ biến thành quả. Quả đào lại chứa đựng hột đào. Đây là chuyển biến bất không. Kế đó là tuần hoàn bất không. Nhân quả tuần hoàn, xoay chuyển không có không. Kế đó là tương tục bất không, liên tục nối tiếp không có không. Cho nên nói tóm lại là có ba hiện tượng: chuyển biến, tương tục và tuần hoàn. Đây là nói tất cả sự việc trong thế gian và xuất thế gian đều không vượt ra khỏi nhân quả. Chúng ta đọc kinh điển Đại Thừa, bạn xem những thứ nhân quả nói trong kinh. Kinh Hoa Nghiêm nói về ngũ châu nhân quả, không lìa nhân quả. Kinh Pháp Hoa nói nhất thừa nhân quả. Phật Pháp xuất thế gian cũng không lìa nhân quả. Nhân quả là chân lý trong vũ trụ. Thiện có quả báo thiện, ác có quả báo ác. Người xưa nói rất hay: không phải không báo, mà là thời giờ chưa đến. Khi nhân gặp duyên là thời giờ đã đến. Nếu nhân chưa gặp duyên là thời giờ chưa đến. Khi gặp duyên thì quả báo nhất định sẽ hiện ra. Cho nên nếu chúng ta hiểu được đạo lý này, đặc biệt trong sự giao thiệp và qua lại giữa người và người với nhau, người xưa nói rất hay: oan gia nên giải chớ nên kết. Hãy ghi nhớ, tuyệt đối đừng bao giờ kết oán thù với người khác. Kết oán thù thì rắc rối rất lớn. Oan oan tương báo, đời đời kiếp kiếp, không bao giờ dứt được. Cả hai bên đều đau khổ. Mỗi người chúng ta trong thế giới này không phải chỉ có một đời này mà thôi. Bạn còn có đời trước. Trong nhiều đời kiếp trước, bạn đã kết oán thù với bao nhiêu người, nên trong đời này, sự sinh hoạt thường ngày không được suôn sẻ. Khi bạn gặp một người lạ ngoài đường, từ trước đến giờ chưa gặp qua lần nào, nhưng vừa mới gặp thì người đó lại kênh bạn, nhìn bạn bằng cặp mắt rất hằn học. Đó là nghiệp mà bạn đã tạo trong đời quá khứ. Chúng ta là người học Phật nên chúng ta hiểu được. Người đó nhìn mình một cách hằn học: A-di-đà Phật. Bạn cũng đừng nhìn họ, cúi đầu niệm một câu Phật hiệu trả lời cho người đó. Như vậy thì hóa giải rồi. Nếu khi người đó kênh bạn một cái mà bạn kênh lại họ thì sẽ có chuyện rắc rối. Cho nên nếu người đó nhìn bạn gật đầu mỉm cười, thì đó là nhờ thiện duyên đời quá khứ. Thế nên nghiệp duyên phải hóa giải từ nội tâm. Đây là điều mà chúng ta thường nói đến. Nhất định đừng chống đối gây mâu thuẫn với tất cả người và sự việc. Đừng nên đối lập. Phải đem cái tâm niệm chống đối này hóa giải đi. Đối xử bình đẳng và tương thân tương ái với nhau thì mới tốt. Hy vọng mọi người lưu ý điểm này. Nếu chúng ta gặp oan gia chủ nợ, chuyện này rất thường xảy ra. Nếu họ vô tình hay cố ý hủy bán hoặc sỉ nhục bạn, thậm chí mưu hại chúng ta phải hiểu rõ, nhất định đừng sanh tâm sân hận, nhất định đừng khởi tâm muốn trả thù. Phải học theo Phật. Quý vị có rất nhiều người niệm kinh Kim Cang. Trong kinh có nói đến chuyện nhẫn nhục tiên nhân bị vua Ca Lợi cắt thịt trên mình. Đây là việc sỉ nhục và làm tổn thương vô cùng lớn lao. Nhưng nhẫn nhục tiên nhân có thái độ như thế nào? Không có một chút tâm niệm sân hận gì hết. Nhẫn nhục ba la mật được thành tựu viên mãn. Không có một chút tâm niệm muốn trả thù nào hết, thì trì giới ba la mật được thành tựu viên mãn. Vả lại Ngài còn phát tâm trong tương lai, khi thành Phật, người đầu tiên phải độ là vua Ca Lợi, thì bố thí ba la mật được thành tựu viên mãn. Chúng ta phải học theo những đức tánh này. Phần đông người ta không làm nổi những chuyện này. Phần đông ai cũng sẽ sanh tâm sân hận và báo thù. Như vậy thì sẽ có rắc rối lớn. Chuyện trả thù thì đời đời kiếp kiếp sẽ không bao giờ chấm dứt. Vì vậy không nên kết oán thù với người. Nhất định phải hòa giải, đừng nên kết oán thù với người. Tuyệt đối đừng nên thiếu nợ với người khác. Phải nên thận trọng. Trong đời này, nếu gặp người đến để đòi nợ, thì nhất định phải trả. Khi kẻ ăn cướp đến giật đồ, đến ăn cắp đồ của bạn, bạn bị tổn hại, tất cả phải nghĩ là mình trả nợ thì sẽ êm chuyện. Họ ăn cắp đồ của mình thì có lẽ là đời quá khứ mình đã ăn cắp đồ của họ, cho nên đời này họ lấy lại, lấy một trả một. Chúng ta chấm dứt nợ nần một cách vui vẻ. Cũng tuyệt đối đừng có tâm niệm muốn lợi dụng người khác. Tâm niệm lợi dụng là trộm cắp, tương lai cũng phải trả lại. Nếu bạn hiểu rõ sự lý của nhân quả báo ứng, thì tâm bạn sẽ rất an lạc. Mỗi người trong đời này báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ, đều có nhân lúc trước hết. Hiểu như vậy thì bạn sẽ rất tự tại. Nếu như có nhiều oan gia chủ nợ thì bạn cũng rất tự tại. Tại sao vậy? Đời này từng món nợ bạn đều trả tròn. Đời sau khi gặp lại đều là bạn bè. Oan thù đã giải quyết xong, nợ nần cũng trả hết. Người khác thiếu mình thì không cần đòi. Đó là bố thí. Càng thí thì phước báo càng lớn. Hôm qua tôi ở Tuyết Lê đã nói với các bạn đồng học rằng người đời nay tham tiền và đều muốn phát tài. Mấy hôm trước tôi thấy một quảng cáo ở trên truyền hình Đài Phụng Hoàng nói rằng có trí thì sẽ có tiền, câu nói này không đúng. Lúc còn trẻ tôi gặp nhiều giáo sư rất nổi tiếng và rất thông minh tài giỏi, nhưng lại rất nghèo. Nghèo đến mức tiền mua sách cũng không có. Họ đều là giáo sư nghèo. Cho nên lời Phật dạy mới đúng: có bố thí thì mới có tài. Bố thí tài thì được giàu sang, càng bố thí thì càng giàu. Bố thí pháp thì được thông minh trí huệ. Bố thí vô ý, làm cho không lo sợ, thì được khỏe mạnh sống lâu. Cho nên giàu sang, thông minh trí huệ và khỏe mạnh sống lâu đều có được nhờ bố thí. Bố thí là nhân, bố thí tài vật là nhân, giàu sang là quả báo. Bố thí pháp là nhân, thông minh trí huệ là quả báo. Bố thí vô ý là nhân, khỏe mạnh sống lâu là quả báo. Cho nên một số đồng tu ở Tuyết Lê, có một số không phải là Phật tử, nhưng họ làm một việc tốt, đó là tổ chức một đoàn y tế lưu động đi Tây Tạng trị bệnh cườm mắt cho dân chúng. Họ nói bệnh cườm mắt bạch nội chứng, tức là chứng cataract ở Tây Tạng rất nghiêm trọng, người bị bệnh rất nhiều, vì người Tây Tạng cư trú ở trên núi cao, tia từ ngoại tiếng rất mạnh, cho nên người bệnh này rất nhiều, rất phổ biến. Nhiều người bị bệnh đến nỗi mù luôn. Họ tổ chức đoàn y tế này và đem theo máy móc tân tiến, nghe nói có hiệu quả rất cao, vả lại tốn ít thời giờ. Chữa trị cho một người đại khái khoảng mười mấy phút thì có thể giải phẫu xong, vả lại xác suất thành công cao hơn 90%. Thời gian đoàn y tế này đến Tây Tạng chuẩn bị một tuần, chữa trị một tuần, tất cả gồm 10 bác sĩ, trong đó có 5 người là bác sĩ về mắt và 5 người là bác sĩ về tổng quát. Ngoài ra còn có nhân viên y tá, tổng cộng 15 người. Chúng tôi có dịp gặp mặt họ. Đây thuộc về bố thí vô ý. Quả báo bố thí vô ý là khỏe mạnh sống lâu. Hôm qua đại chúng mời tôi nói chuyện, nói chuyện xong cũng nhận được không ít tiền cúng dường. Trong những phong thư đó, tôi đem hết số tiền này cho đoàn y tế đi Tây Tạng. Thế thì mọi người tu bố thí vô ý, hy vọng là mọi người đều khỏe mạnh sống lâu. Như vậy thì rất viên mãn. Được rồi, chúng ta nói chuyện đến đây cũng đã viên mãn. A-di-đà.